tạp chí Tiêu Điểm.
Tại Hoa Kỳ, 3 tháng sau khi đắc cử, Tổng thống Donald Trump vẫn phải tiếp tục cải chính cáo buộc nhờ chiến tranh mạng của Nga. Tại Pháp, ban vận động của ứng cử viên Emmanuel Macron, nạn nhân của hàng loạt vụ tấn công vi tính, tố cáo chiến dịch tuyên truyền của báo chí thân điện Kremlin ủng hộ hai ứng cử viên cánh hữu và cực hữu François Fillon và Marine Le Pen. Cả hai người này đều chủ trương hòa hợp với Nga. Tổng thống Pháp đòi phải được phúc trình chi tiết về mối đe dọa này, trong khi điện Kremlin vội vàng phủ nhận trách nhiệm. Sau Hoa Kỳ, phải chăng đến lượt nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung nằm trong tầm nhắm khuynh đảo của Moscow? Alex Defort, chuyên gia chống tin tặc của tổ chức Castex de Cyber Strategy, phân tích chiến thuật, mục tiêu của loại chiến tranh khuynh đảo mới, khó chống đỡ này mà công chúng chỉ thấy phần nổi của tảng băng sơn. Trong tháng Giêng 2017, chúng tôi bị 2.000 vụ tấn công từ những tin tặc có phối hợp những cuộc tấn công này đến từ biên giới nước Nga. Trên đây là lời tố cáo của Richard Ferrand, giám đốc chương trình tranh cử của ứng cử viên Emmanuel Macron hôm thứ Ba 14 tháng 2. Ông dẫn chứng hàng loạt vụ xâm nhập vào hệ thống máy vi tính của phong trào nước Pháp tiến bước của cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp. Câu hỏi đặt ra, cụ thể những loại nguy cơ nào đe dọa tiến trình bầu cử Tổng thống Pháp? Chuyên gia Alex Defort giải thích.
Chính phủ Pháp lo ngại nhiều loại tấn công, ít nhất là có hai loại. Trước hết, như ban tham mưu của ứng cử viên Emmanuel Macron nói bên trên, tin tặc xâm nhập vào máy chủ để đánh cắp thông tin, dữ kiện và phát tán. Đó là trường hợp đảng Dân Chủ của Mỹ bị tấn công trong kỳ bầu cử vừa qua. Tin tặc cũng có thể đánh cắp thông tin để đó chờ sau này sử dụng. Họ nắm bắt trước lập trường của một đảng nào đó về một hồ sơ nào đó để phòng hờ khi phải đàm phán với chính quyền do đảng này sau khi đắc cử thành lập. Những thông tin đánh cắp bây giờ rất hữu ích trong tương lai. Tin tặc cũng có thể đánh cắp tài liệu liên quan đến nguồn tài chính của một ứng cử viên, thư điện tử và lập luận trao đổi giữa các thành phần cốt cán để từ đó có thể bắt chẹt ứng cử viên.
Phong trào nước Pháp tiến bước của ứng cử viên Emmanuel Macron cũng nói đến tin đồn từ các trang báo mạng của Nga như Russia Today và Sputnik. Là một chuyên gia an ninh mạng, Alex Defort cho biết rất quan tâm đến hình thức tấn công này vì tin tặc và tuyên truyền đều có quan hệ mật thiết với nhau.
Tuy chuyên môn chúng tôi là về tin tặc, nhưng hai hình thức tấn công này liên quan mật thiết với nhau và gây ra những hệ quả dây chuyền. Một vụ tấn công của tin tặc nếu thành công sẽ tác động đến kinh tế, chính trị và địa chính trị. Một thí dụ điển hình mà chúng ta đã biết đó là vụ công ty điện ảnh Sony Pictures bị đánh cắp một kịch bản phim đã đưa đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Câu hỏi đặt ra là vì sao người ta nói nhiều đến hiện tượng tin tặc trong thời gian gần đây và quy mô của chiến tranh mạng như thế nào?
Điều chắc chắn là trong nhiều năm qua, số lượng vụ tin tặc gia tăng không ngừng, nhưng công chúng không biết nhiều. Chúng ta chỉ thấy phần nổi của tảng băng, vì nhiều vụ tấn công mà công chúng không biết, ngay chính nạn nhân cũng không hay. Song song với nhịp độ tấn công gia tăng là sự tham gia của truyền thông và mạng xã hội, chụp và phổ biến những thông tin giật gân làm cho dân chúng chú ý quan tâm. Cuối cùng là do mức độ nguy hại khiến cho nhà nước phải can thiệp, lên tiếng cảnh giác về những mối đe dọa mới này và mới được nhận dạng.
Về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Pháp, ông Louis Gauthier, trợ lý thủ tướng về quốc phòng và an ninh, tuyên bố chắc chắn là cuộc bầu cử sắp tới đây sẽ an toàn, không thể nào bị tin tặc phá hoại. Có thực sự vậy hay không? Chuyên gia Alex Defort phân tích.
Đúng như ông ấy nói, cuộc bầu cử tổng thống sắp tới được bảo vệ an toàn. Các máy móc điện tử cũng như là kết quả bỏ phiếu của cử tri ở hải ngoại được chuyển về Paris cũng được bảo vệ. an toàn vi tính 100%. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là tác hại của tin đồn, của tuyên truyền, đánh phá một ứng cử viên nào đó. Điều này gọi là cyber, khuynh đảo chính trị. Nguy cơ này thì không thể nói là ngăn chặn được. Vấn đề là giới chuyên môn không thể kết luận là tác hại này nguy hại đến mức độ nào. Chẳng hạn như chiến thắng của Donald Trump và thất bại của Hillary Clinton. Công cuộc nghiên cứu đang diễn ra và chờ kết luận mới rõ được bà Clinton thua là do những yếu tố nào kết hợp lại. Bao nhiêu phần trăm là lỗi của bà ấy và bao nhiêu phần trăm là do tài liệu mật của đảng Dân Chủ bị phát tán, bao nhiêu phần trăm là tin tặc tung tin đồn thất thiệt và những tin đồn này ảnh hưởng như thế nào vào lựa chọn của cử tri, cho đến bây giờ chúng ta chưa có đủ dữ kiện để trả lời.
La publication des emails du Parti démocrate ou les fausses informations ont pu vraiment faire basculer l'élection.
Không riêng gì Washington, tình báo Đức cũng nghi ngờ chính quyền Nga can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, đánh phá uy tín và chính sách của Thủ tướng Angela Merkel. Theo những dữ kiện mà Trung tâm Nghiên cứu chống tin tặc Castex de Cyberstrategy có được, liệu những nghi ngờ này có cơ sở hay không? Và vì sao Tổng thống Pháp không gọi đích danh nước Nga? Chuyên gia Alex Deforge.
Sur le point de vue jugement de la crédibilité, oui, c'est crédible.
Những lời tố cáo của Mỹ và Đức đáng tin cậy, nhưng về câu hỏi tại sao Pháp dè dặt không gọi đích danh chính quyền Nga, thì để có thể truy ra nguồn cội của một vụ tấn công tin tặc bằng giấy trắng mực đen thì dễ, còn bằng công nghệ số thì khó lắm. Trong thế giới gián điệp lừa đảo mà bí mật là nguyên tắc, thì gần như không thể nào chứng minh ai là thủ phạm bằng công nghệ số. Nước Pháp quyết định không tố cáo đích danh nước Nga, nhưng ai cũng nghĩ chính Nga là thủ phạm. Vì sao Pháp thận trọng? Một mặt, Pháp biết không thể sử dụng bằng chứng mã số để buộc tội thủ phạm. Thứ hai là vì lý do ngoại giao, Paris không muốn leo thang khẩu chiến và gây chiến tranh với Nga. Một lý do khác nữa là Nga hiện còn chậm trễ so với Tây Phương. Về khả năng gián điệp mạng, nếu bây giờ Nga bị tố cáo là thủ phạm thành công đánh phá được hệ thống an ninh mạng của Tây Phương, thì Nga được tiếng vang, nào là thừa khả năng can thiệp vào một cuộc bầu cử dân chủ ở Tây Phương, nào là xứng đáng là một đại cường quốc tế, vân vân. Về phần nước Pháp, Tổng thống Hollande tỏ ra mập mờ không chỉ tên Nga, cũng không nói về những biện pháp phòng vệ, là vì ông không muốn đối phương suy đoán hệ thống an ninh chống tin tặc của Pháp, để rồi từ đó kiện toàn vũ khí tấn công của họ.
C'est pour ça aussi que François Hollande est resté évasif sur le sujet.
Chuyên gia Alex Deforge nhìn nhận là rất khó có thể kết tội Nga. Thứ nhất, không phải chỉ có chính quyền Nga sử dụng gián điệp mạng. Các nước phát triển mà đứng đầu là Hoa Kỳ, Trung Quốc và kể cả Pháp cũng thế. Cái khó thứ hai là cho dù biết rõ tin tặc phát xuất từ Nga, thì cũng không thể kết luận chính xác thủ phạm là ai. Là chính phủ Nga, là Điện Kremlin hay qua trung gian mafia được tình báo Nga sử dụng. Biết đâu, các băng đảng xã hội đen này cũng thừa cơ hội được đèn xanh để làm ăn riêng. Trả lời câu hỏi của một phóng viên về sự kiện Nga bị tố cáo khuynh đảo bầu cử Pháp để hậu thuẫn cho những ứng cử viên có lập trường thân Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phủ nhận một cách tự tin. Ông nói, nếu có bằng chứng thì hãy đưa ra.